Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động bất ngờ tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung 17 tháng 2 1979, rúng động vụ người Việt tại Việt Nam chi 1,5 triệu đô la cho con vào trường đại học danh giá Mỹ. Đô đốc Mỹ cảnh báo Trung Quốc có 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông. Úc cấm các bộ trưởng quan hệ với nhân viên sau vụ bê bối gây sốc của Phó Thủ tướng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Vận động viên người Mỹ Michaela Schifrin đã xuất sắc đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết Alpine nội dung Giant Slalom bên nữ hôm thứ Năm 15 tháng 2 tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ở Hàn Quốc. Trong lần trượt cuối, Schifrin đã cán đích nhanh hơn đối thủ về nhì người Na Uy Ragnhild Mowinckel chỉ 4/10 giây. Đây là huy chương vàng Olympic thứ hai của Schifrin, tiếp theo sau chiến thắng tại kỳ Thế vận hội trước ở Sochi năm 2014. Vận động viên người Ý Federica Brignone đứng thứ ba, đoạt huy chương đồng. Ở môn trượt tuyết việt giả bên nữ, vận động viên Na Uy Ragnhild Haga giành huy chương vàng ở cự ly 10.000 km và vận động viên Thụy Điển Charlotte Kalla đoạt huy chương bạc. Trên sân băng, cặp vận động viên người Đức Aliona Savchenka và Bruno Masso đã giành được huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đôi bằng bài trình diễn tuyệt vời. Cũng trong môn trượt băng đôi, cặp đôi Trung Quốc Tùy Văn Tĩnh và Hàn Thông đoạt huy chương bạc và cặp vận động viên người Canada Megan Duhamel và Eric Radot đoạt huy chương đồng. Vận động viên người Pháp Pierre Vautier giành huy chương vàng thứ hai liên tiếp trong môn ván trượt tuyết nam. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Jared Hughes của Australia và huy chương đồng thuộc về vận động viên Regino Hernandez của Tây Ban Nha.
Nhà chức trách ở miền Nam Florida đã buộc tội một thanh niên 19 tuổi về 17 tội cố sát có liên quan tới vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại một trường học ở Hoa Kỳ. Cảnh sát bắt giữ Nicola Cruz sau vụ tấn công hôm thứ Tư 14 tháng 2 tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở thành phố Parkland, cách Miami 70 km về hướng Bắc. Cảnh sát nói rằng Cruz, một cựu học sinh của nhà trường, bắt đầu nã súng bên ngoài trường học và tiếp tục bắn ở bên trong tòa nhà trước khi tìm cách len lỏi vào một đám đông học sinh khi các em chạy trốn. Chính quyền địa phương cho biết, ngoài 17 ca tử vong như đã được tường trình vào đêm thứ Tư, còn có nhiều người khác bị thương phải nhập viện. Ông Scott Israel, cảnh sát trường quận Broward nói, cuộc tấn công này là một hành vi khủng khiếp, giết người, đáng ghê tởm. Nói chuyện với các phóng viên, ông Israel cho biết kẻ xả súng có trang bị một khẩu súng trường AR-15 và nhiều đạn dược, và trong số các nạn nhân có trẻ em và cả người lớn. Hôm thứ Năm, 15 tháng 2, cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Học sinh và giáo viên đã cung cấp một số chi tiết mới về tay súng này. Các nhà điều tra tìm hiểu các hoạt động trực tuyến của Cruz, bao gồm các tài khoản trên mạng xã hội mà ông Israel mô tả là rất đáng lo ngại. Cảnh sát quận không cho biết chi tiết, tuy nhiên nói rằng Cruz đã bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật. Sáng thứ Năm, Tổng thống Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân của ông rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy tay súng ở Florida có tâm thần bất ổn, thậm chí bị tống khứ ra khỏi trường vì hành vi xấu và thất thường. Hãng tin AP trích lời một học sinh nói Cruz đã bị đuổi học sau khi ấu đả với bạn trai của một người bạn gái cũ. Sau đó, anh ta ghi danh vào học một trường trung học khác. Tờ Herald Miami dẫn lời một giáo viên nói rằng Cruz đã từng hăm dọa các học sinh khác hồi năm ngoái. Một học sinh nói với các nhà báo rằng Cruz khét tiếng trong giới học sinh là một kẻ bất ổn về tinh thần và đã nhiều lần hăm dọa người khác. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm thứ Năm 15 tháng 2 nghiêm cấm các bộ trưởng có quan hệ tình ái với nhân viên và cảnh cáo người đứng phó cho ông về sai lầm phán đoán gây sốc trong vụ bê bối tình ái với một thư ký báo chí đã khiến cho bà mang thai. Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce, một người theo đạo Công giáo, từng vận động bằng cách tôn vinh các giá trị gia đình, lấy vợ đã 24 năm nay, có quan hệ tình ái với một nhân viên cũ. Cặp tình nhân này sẽ có con với nhau vào tháng 4 tới đây. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Turnbull lên án mối quan hệ này, một tuần sau khi vụ scandal nổ ra. Vụ này đã khiến cho chính phủ có lập trường trung hữu của Úc rơi vào tình trạng hỗn loạn, gây căng thẳng trong liên minh cầm quyền giữa đảng tự do của ông Turnbull và đảng quốc gia của ông Joyce. Tuy nhiên, ông Turnbull không giáng chức ông Joyce, vì nếu điều này xảy ra, thì thế đa số mong manh của liên minh cầm quyền, chỉ hơn đảng đối lập một ghế duy nhất, sẽ lâm nguy, nếu như ông Joyce bị bãi nhiệm. Ông Turnbull trước đó nói ông Barnaby Joyce sẽ tạm ngưng làm việc trong một tuần lễ kể từ tuần sau, và như vậy sẽ tránh phải cử ông Joyce làm quyền thủ tướng thay thế cho ông Turnbull khi ông công du sang Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Donald Trump vào tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một nhóm 6 nhà hoạt động bất ngờ tiến hành tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt Trung vào sáng 30 Tết, tức là ngày 15 tháng 2, ở tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm Hà Nội. Lễ tưởng niệm diễn ra sớm 2 ngày so với mốc chính xác của cuộc chiến nổ ra cách đây gần 40 năm, khi Trung Quốc tung quân tràn vào nhiều tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Truyền thông Việt Nam thời những năm 1980 mô tả chi tiết rằng Trung Quốc đã gây ra nhiều tội ác tàn bạo ở các tỉnh này trước khi rút quân về nước do bị Việt Nam chống trả và phản công. Sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1990, cuộc chiến hiếm khi được đề cập trên truyền thông chính thống của nhà nước. Ông Trương Văn Dũng nói với VOA rằng ông và 5 nhà hoạt động khác phải tưởng niệm một cách thầm lặng hôm 15 tháng 2 để tránh bị chính quyền ngăn cản đàn áp. Ông nói thêm.
Thì hôm nay gồm có tôi với cả chị Trần Thị Thảo và anh Lễ, anh Lê Anh Hùng và anh Phùng Thế Dũng. Chúng tôi cũng ra thắp hương, chúng cũng cả căng mấy cái nội dung cái băng rôn chủ đề vào cái ngày 17 tháng 2. Gồm có 3 cái nội dung 17 tháng 2 năm 79 chúng tôi không quên. Hai nữa đại đảo Trung Quốc xâm lược. Thứ ba nữa là Trung Quốc là kẻ thù số 1 của Việt Nam. Chúng tôi cũng lựa chọn cách là ngày hôm nay đến trước một ngày để đánh lạc hướng, để họ không biết, để họ không ngăn chặn chúng tôi.
Ông Dũng, thành viên Hội Bầu Bí Tương Thân chuyên điều phối các hoạt động trợ giúp dành cho các tù nhân lương tâm, nhắc lại rằng hoạt động tưởng niệm cuộc chiến tháng 2 năm 1979, hồi năm ngoái và các năm trước đều đã bị chính quyền cản trở ít nhiều. Nhiều hoạt động này thậm chí dùng từ đàn áp bắt bớ để nói về việc các nhà chức trách ở thủ đô ngăn cản các cuộc tưởng niệm trước đây. Trong những năm trước đây, có những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số người được tin là làm việc cho chính quyền đã giật vòng hoa hoặc khiêu vũ hoặc cắt đá gây bụi mù mịt để ngăn cản các cuộc tưởng niệm tương tự ở tượng đài Lý Thái Tổ. Bất chấp những hành động đó, ông Dũng, người tích cực hoạt động vì chủ quyền đất nước cũng như thúc đẩy dân chủ, bảo vệ dân oan, nói rằng những người như ông không bao giờ quên những người lính hy sinh bảo vệ Tổ quốc và luôn quyết tâm tìm mọi cách để tưởng nhớ. Ngày 17 tháng 2 năm nay trùng với mùng 2 Tết, khi được hỏi liệu ông có cho rằng không khí vui vẻ ngày Tết có làm cho chính quyền nhẹ tay với những hoạt động tưởng niệm cuộc chiến giữa Việt Nam với Trung Quốc hay không. Nếu người dân thực hiện ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhà hoạt động Trương Văn Dũng nhận định.
Họ cũng không thể nào họ ăn đường tay thôi, bất kể ngày nào biết là cái vấn đề này như vậy cả. Và cái mối quan hệ của họ, của Hà Nội đối với Bắc Kinh, nên họ cũng không muốn làm mất lòng Bắc Kinh, nên họ bằng mọi cách ngăn cản.
Theo nhà hoạt động này, nếu các nhóm xã hội dân sự và người dân ra tuyên bố và kêu gọi công khai trên mạng để tụ tập và tưởng niệm, gần như có thể đoán chắc chắn rằng chính quyền sẽ ngăn chặn bắt bớ trước khi việc tưởng niệm có thể diễn ra. Sau nhiều cuộc biểu tình rầm rộ ở Hà Nội phản đối các hoạt động của Trung Quốc bị cho là xâm phạm chủ quyền Việt Nam, nhà chức trách của thủ đô hồi tháng 8 năm 2011 đã ban hành một thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập biểu tình tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố. Báo chí trong tay của chính quyền nói có những thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân để kêu gọi kích động hướng dẫn quần chúng gây mất an ninh trật tự ở Hà Nội. Kể từ thông báo này, chính quyền đã có những động thái mạnh tay, tuy nhiên các cuộc biểu tình và tưởng niệm vẫn diễn ra nhưng phần lớn có quy mô nhỏ và diễn ra bất ngờ.
Một phụ nữ ở Hà Nội đang bị một công ty tư vấn du học tại Mỹ kiện vì chưa trả đủ số tiền 1 triệu rưỡi đô la chi phí để giúp đưa con bà vào các trường đại học danh giá tại Mỹ. Số tiền khổng lồ này khiến một số chuyên gia giáo dục tại Mỹ phải thốt lên kêu trời, trong khi một cựu giáo sư người Việt giảng dạy tại Đại học Harvard cho rằng phụ huynh trên đã bị lừa. Theo hồ sơ khởi kiện của Ivy Coach, một công ty tư vấn giáo dục độc lập có trụ sở ở Manhattan, New York, thì bà Bùi Thị Bưởi, cư dân Hà Nội, đã cam kết trả số tiền 1 triệu rưỡi đô la thành nhiều đợt cho công ty, với điều kiện giúp cho con gái bà là cô Vinh Ngọc Đào được nhận vào một trong các trường danh giá hàng đầu Hoa Kỳ, gồm 7 trường nội trú và 22 trường đại học, trong đó có Harvard, Princeton và Columbia. Tờ New York Post trích dẫn đơn kiện cho biết, hợp đồng giữa Ivy Coast và bà Bùi Thị Bưởi được ký vào cuối năm 2016, trong đó 50% được thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán làm 3 đợt. Ivy Coast đâm đơn kiện hai mẹ con bà Bưởi vì cho rằng phụ huynh người Việt đã cố tình không thanh toán nửa số tiền còn lại. Trong đơn kiện, Ivy Coast cho biết khi họ bày tỏ lo ngại về việc thanh toán tiền, bà Bưởi nói sẽ tuân thủ hợp đồng nhưng muốn thấy kết quả quyết định sớm từ các trường trước khi trả số tiền còn lại. Công ty tư vấn Mỹ nói họ không chỉ bị mất số tiền theo như hợp đồng với gia đình bà Bưởi, mà còn mất đi các cơ hội kiếm tiền khi từ chối các khách hàng khác để tập trung lo hồ sơ cho cô Vinh Ngọc Đào. Tuy nhiên, theo giáo sư Tạ Văn Tài, người từng giảng dạy về luật nhiều năm tại Đại học danh giá Harvard, thì biện luận mà Ivy Coast đưa ra đã bị áp dụng sai trong vụ kiện này. Cựu giáo sư của Harvard cho rằng gia đình bà Bưởi đã bị lừa. Ông nói,
cái bọn này như vậy là lừa, không có một cái trường Ivy League tự trọng nào mà có thể là bảo đảm cho một sinh viên nộp đơn là được vô, bởi vì họ có cả có một cái diễn trình, họ xét hồ sơ so sánh sinh viên nộp đơn này với sinh viên khác xem ai giỏi hơn, điểm trong trung học như thế nào, rồi thi SAT làm sao, trường nó thấy mình là rất được, họ nhận vô.
Đơn kiện của Ivy Coast cho biết gia đình bà Bùi Thị Bưởi nằm trong tầng lớp quý tộc quốc tế. Đơn nói, họ cùng với các lãnh đạo chính phủ, những người đứng đầu các ngành công nghiệp, những người nổi tiếng và những gia đình giàu có thu nhập hàng đầu thế giới và con cái họ là khách hàng của công ty tư vấn. New York Post dẫn lời một chuyên gia giáo dục Mỹ tỏ ra sửng sốt trước số tiền khổng lồ mà gia đình người Việt chi cho công ty tư vấn. Mức phí này được cho là vượt quá xa mặt bằng chung của dịch vụ tư vấn tại Mỹ, chỉ vào khoảng 85 đến 350 đô la một giờ và trọn gói chỉ khoảng 850 đô la đến 10.000 đô la. Tờ báo trích dẫn khảo sát của Hiệp hội Tư vấn Giáo dục Độc lập vào tháng 1 cho biết, nhiều người tỏ ra kinh ngạc về mức phí của chúng tôi, Ivy Coast viết trên trang web. Một vài người thậm chí còn cười nhạo, chúng tôi biết mức phí của chúng tôi cao, nhưng các phụ huynh coi trọng việc đầu tư để giúp cho con cái họ được nhận vào một trường hàng đầu, thay vì lẽ ra chỉ được nhận vào một trường tương đối tốt. Tiền nào của nấy, công ty tư vấn của Mỹ khẳng định. Việc tư vấn của Ivy Coast đối với con gái bà Bưởi bao gồm giúp nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng, giúp làm các bài luận theo yêu cầu, viết thư giới thiệu, hướng dẫn phỏng vấn nhập học và những thủ tục khác. Con gái bà Bưởi hiện đang học tại trường Solbury ở bang Pennsylvania, là một trong 7 trường nội trú mà Ivy Coast nói đã giúp cho Đào gửi hồ sơ. Công ty này nói đã hoàn thành hợp đồng đối với gia đình bà Bưởi, bao gồm cả việc giúp làm hồ sơ nộp vào các trường Harvard, MIT, Brown, Stanford, v.v. Sau khi vụ kiện được đưa lên báo chí Mỹ, gia đình bà Bưởi tỏ ra không muốn nói nhiều về vấn đề này và cho đây là một sự hiểu lầm giữa hai bên. Bà nói ngắn gọn với Zing News rằng, chúng tôi đang xử lý chuyện này, họ chỉ dọa thế thôi, mọi chuyện không có vấn đề gì cả, họ sẽ rút vụ việc trong vài ngày tới. Tuy nhiên, theo giáo sư Tạ Văn Tài, trong vụ kiện mà gia đình bà Bưởi đang đối mặt, vẫn có cách để lật ngược lại theo hướng có lợi cho gia đình bà. Ông nói,
tôi khuyến cáo là nên nhân cơ hội này mà là xuất hiện trước cái tòa án đó, đòi lại cái số 700 ngàn, 750 ngàn đó. Nhân thể nó gọi là counter suit hay là gọi là counter claim. Ở bên kia claim, đòi như vậy thì mình counter claim, mình đòi lại là mình giải tiêu cái khế ước đặt con mình vào các trường Ivy League để mà mình đòi lại cái số tiền mà mình dội chất dọa mình đưa ra, bởi vì mình không hiểu rõ, mình bị lừa đảo trong cái vụ này.
Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại Đại học Harvard, giáo sư Tạ Văn Tài cho biết chỉ tính riêng số lượng sinh viên Mỹ gốc Việt tại trường này đã thuộc vào loại cao so với tỷ lệ cộng đồng người Việt tại Mỹ, chưa kể tới số du học sinh từ Việt Nam sang.
Sinh viên Việt Nam mà nhận vô Harvard đó, thì là dĩ nhiên là phải giỏi mới nhận vô được nhận vô.
Vâng.
Và sinh viên Việt Nam có thể nói là giỏi, một trong những thành phần giỏi nhất, bởi vì tỷ lệ sinh viên Việt Nam trong tổng số sinh viên ở trường Harvard đó, lớn hơn cái tỷ lệ dân Việt Nam ở bên Mỹ này so với tổng số dân bên Mỹ.
Chính vì vậy, trường đại học hàng đầu này còn tìm cách để hạn chế số lượng sinh viên châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ nhập học vì tỷ lệ quá nổi trội của họ tại trường. Theo cựu giáo sư của Harvard, nếu một sinh viên Việt Nam không đủ khả năng, thì không một công ty tư vấn nào có thể bảo đảm được chỗ ngồi của sinh viên này trong nhóm trường danh tiếng của Mỹ. Còn nếu sinh viên có đủ khả năng thì việc đầu tư số tiền khổng lồ cho đầu vào các trường này lại trở nên không cần thiết. Hiệp hội Tư vấn Giáo dục Độc lập của Mỹ cho biết đã loại Ivy Coast ra khỏi hiệp hội này vài năm nay vì biết được cách làm ăn của công ty này. Times Higher Education dẫn lời CEO của hiệp hội, ông Mark Sraro nói, theo quan điểm của chúng tôi, không có một lý do biện minh nào cho mức phí cao như thế. Cảnh sát bang New South Wales của Úc vừa đột nhập vào 6 căn nhà tại thung lũng Hunter ngày 14 tháng 2 và bắt giữ 5 người Việt Nam với hơn 1.400 cây cần sa, tổng trị giá khoảng 2 triệu 8 đô la Úc. Cảnh sát cho biết 5 người Việt bị bắt có độ tuổi từ 23 đến 48, trong đó có một nam sinh viên và một phụ nữ. Hai trong số những người này là di dân bất hợp pháp. Cuộc bố ráp được thực hiện sau 3 tháng điều tra. Cảnh sát Úc nói 6 ngôi nhà trên là do cùng một đường dây điều hành. Các ngôi nhà được tân trang bằng tường giả và cơi nới thêm phòng để dành riêng cho việc trồng cần sa. Một trong số 6 ngôi nhà còn có xe tập đi của trẻ em để trong nhà xe và trang trí đèn Giáng sinh bên ngoài nhằm che đậy hoạt động bên trong. Giám đốc cảnh sát điều tra Craig Jackson nói trong một tuyên bố rằng người nào đứng đằng sau ổ trồng cần sa trong nhà này đúng là liều lĩnh khi nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Họ đã nhầm. Video của cảnh sát cho thấy bên trong nhà được trang bị hệ thống đèn chiếu và tưới tiêu quy mô. Được biết mỗi ngôi nhà có khoảng 250 cây cần sa lớn bé. Cảnh sát đã phá hủy khoảng 1.400 cây cần sa, trị giá khoảng 2,8 triệu đô la Úc, với mục tiêu không chỉ tước đi tài sản của các tội phạm mà còn làm gián đoạn hoạt động của đường dây trong tương lai, theo lời của ông Jackson. Cả 5 người Việt đều bị bác đơn bảo lãnh tại ngoại và sẽ phải ra tòa ở Midland vào ngày 15 tháng 2.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, hôm thứ Tư 14 tháng 2, cảnh báo về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông nói rằng Bắc Kinh đã đơn phương xây dựng 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông. Tạp chí Nikkei Review trích lời Đô đốc Harry Harris nói tại một phiên điều trần ở Quốc hội là Trung Quốc đang mưu toan khẳng định chủ quyền trên thực tế đối với các hòn đảo đang tranh chấp bằng cách tiếp tục quân sự hóa các căn cứ nhân tạo do họ xây dựng. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông dẫn lời Đô đốc Harry Harris nói trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ rằng 7 căn cứ quân sự mới của Trung Quốc gồm các hangar chứa máy bay, trại lính, đài radar, kho chứa vũ khí và các đường băng dài hơn 3 km. Đô đốc Harris nói, theo cách nhìn của ông thì các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Nam là một âm mưu có phối hợp, có phương pháp và mang tính chiến lược, sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để làm xói mòn trật tự quốc tế, vốn tự do và thông thoáng. Trên biển Hoa Đông, tàu thuyền của chính phủ Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, nhằm phá hoại quyền cai trị của Nhật Bản trên các hòn đảo không có người ở này. Đô đốc Harry Harris nói, liên minh Mỹ-Nhật chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ, và liên minh Mỹ-Hàn rất vững chắc. Đô đốc Harry Harris, người vừa được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, cũng ca ngợi liên minh giữa Washington và Canberra. Ông nói quan hệ quân sự song phương Mỹ-Úc hiện rất tuyệt vời. Ông nói Úc là một trong những quốc gia quan trọng trong một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Washington hôm thứ Năm 15 tháng 2 nói rằng cổ súy cho đối đầu trong quan hệ Mỹ-Trung là điều nguy hiểm và tin rằng Bắc Kinh sẽ thay đổi bản chất chính trị của mình chỉ là điều vô vọng. Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi cuối năm ngoái đã thực hiện một chuyến đi thăm Trung Quốc thành công về phần lớn, ông nhiều lần hăm dọa sẽ cứng rắn hơn với những gì mà ông coi là cung cách làm ăn không công bằng của Trung Quốc. Ông Trump đồng thời kêu gọi Bắc Kinh hãy làm nhiều hơn nữa để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Hôm thứ Ba, ông Dan Coats, Giám đốc Tình báo Quốc gia của Hoa Kỳ, cảnh báo rằng các hoạt động gián điệp của Trung Quốc trên mạng và khả năng của nước này trong việc thực hiện các cuộc tấn công trên mạng sẽ tiếp tục giúp tăng tiến mục tiêu an ninh quốc gia và các ưu tiên kinh tế của Trung Quốc. Phát biểu tại buổi tiệc mừng Tết âm lịch, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải nói trong khi hai nước có những khác biệt quan điểm, điều quan trọng hơn là các lợi ích chung của hai nước vẫn tiếp tục phát triển. Tân Hoa Xã trích lời ông Thôi nói rằng quan hệ Trung-Mỹ nên được xét qua sự hợp tác tổng thể. Ông giải thích thêm, cạnh tranh hữu nghị nếu cạnh tranh là cần thiết và không đối đầu. Giữa hai bên sẽ tiếp tục có khác biệt quan điểm nhưng các lợi ích chung đang tăng là điều quan trọng hơn nhiều. Chúng ta có thể tiếp tục có những bất đồng nhưng nhu cầu hợp tác còn lớn hơn những khác biệt. Chúng ta sẽ tiếp tục vấp phải nhiều vấn đề nhưng các cuộc đối thoại sẽ dẫn hai bên tới những giải pháp, ông nói. Tuy nhiên, ông Thôi nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không để bị ép buộc phải thay đổi. Sợ một nước Trung Quốc phát triển theo con đường riêng của mình là đối đầu với Hoa Kỳ, chắc chắn là mắc chứng hoang tưởng và cổ súy cho bất kỳ chiến lược nào dẫn tới đối đầu cũng đều nguy hiểm. Tân Hoa Xã cho biết các khách mời tham dự sự kiện này gồm có ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và ông Matt Pottinger, Giám đốc đặc trách châu Á sự vụ của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc.
Trung Quốc hôm thứ Năm bày tỏ sự giận dữ về một chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới bang Arunachal Pradesh, xa xôi của Ấn Độ, nơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, và nói Ấn Độ nên dừng mọi hành động có thể làm phức tạp thêm tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với khu vực phía đông dãy Himalaya là Nam Tây Tạng, và họ đã lên án các cuộc thăm viếng của các nhà lãnh đạo Ấn Độ là những nỗ lực nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền của Ấn Độ. Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề biên giới Trung Quốc-Ấn Độ là nhất quán và rõ ràng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói trong một thông cáo được Tân Hoa Xã loan tải. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ công nhận cái gọi là Arunachal Pradesh và kiên quyết phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ đến khu vực tranh chấp này, ông Cảnh nói. Chúng tôi sẽ đệ trình kháng nghị nghiêm khắc với phía Ấn Độ, ông nói. Ông Modi đến đây trong một chuyến thăm các bang Đông Bắc của Ấn Độ. Tôi vui mừng đến thăm Arunachal Pradesh và tiếp xúc với những người dân tuyệt vời của bang này, ông Modi nói trong một dòng tweet đăng trên Twitter. Trung Quốc và Ấn Độ đã cải thiện quan hệ trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn ngờ vực sâu sắc về tranh chấp biên giới trầm trọng lâu năm, vốn đã khơi ra một cuộc chiến ngắn ngủi vào năm 1962. Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đối đầu ở một khu vực tranh chấp khác của biên giới vào năm ngoái. Phát ngôn viên Trung Quốc nói Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về quản lý thỏa đáng các tranh chấp và hai bên đang nỗ lực để giải quyết tranh chấp biên giới thông qua đàm phán và tham vấn. Phía Trung Quốc kêu gọi phía Ấn Độ tôn trọng cam kết của mình và tuân thủ đồng thuận có liên quan và tránh thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm vấn đề biên giới, ông Cảnh nói. Ông Modi dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 6 để dự một hội nghị thượng đỉnh của khối an ninh, tổ chức hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc và Nga lãnh đạo. Ông đã khánh thành một trung tâm hội nghị tại thủ phủ Itanagar của bang Arunachal Pradesh và cho biết chính quyền bang đã chuẩn bị một lộ trình phát triển xuất sắc cho đến năm 2027.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức hôm 14 tháng 2, kết thúc 9 năm cầm quyền, một năm trước khi hết nhiệm kỳ. Trước áp lực gia tăng trong đảng của ông là đảng ANC, tức Nghị hội Quốc gia Châu Phi, vì cáo buộc tham nhũng, ông Zuma đã quyết định từ chức. Ông nói, mặc dù tôi không đồng ý với quyết định của lãnh đạo đảng, nhưng từ trước tới nay tôi vẫn là một thành viên luôn luôn tuân thủ kỷ luật đảng. Tôi từ chức, nhưng tôi sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân Nam Phi cũng như đảng ANC, tổ chức mà tôi đã phục vụ suốt cuộc đời tôi. Một thành phần dân Nam Phi ăn mừng khi thấy ông Zuma từ chức. Một sinh viên tên Phumza Mzilana nói, thực tế là ông Jacob Zuma đã từ chức. Điều này có nghĩa là sẽ có đoàn kết trở lại, không chỉ cho đảng ANC mà cho cả nước. Tôi nghĩ rằng việc ông ấy từ chức là một bước tốt đẹp vì lợi ích của đảng ANC và lợi ích của đất nước. Một sinh viên khác tên Precious Kubeka nói, ông Zuma từ chức là một bước rất quan trọng. Chúng tôi phải cho một người khác một cơ hội để xem người dân Nam Phi chúng tôi có thể làm được gì để khắc phục những vấn đề mà đất nước chúng tôi phải đối mặt. Đảng ANC, Nghị hội Toàn quốc Nam Phi, hoan nghênh quyết định của ông Zuma và cảm ơn ông đã phục vụ trong cương vị tổng thống trong 9 năm qua. Phó Tổng thống Cyril Ramaphosa, cũng là người lãnh đạo đảng ANC, có thể sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào sáng thứ Sáu, 16 tháng 2. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA, xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.